xin chào quý vị khán giả. Trong phần 1 của câu chuyện Hình tròn được bắt đầu từ ô vuông, chúng ta đã được nghe về tuổi thơ tươi đẹp của một người nữ gắn liền với người mẹ luôn ân cần, chăm sóc và dạy dỗ cô và các anh một cách chu đáo. Người mẹ ấy là một người mẹ rất tuyệt vời với cô. Chúng ta hãy cùng tiếp tục lắng nghe phần 2 của câu chuyện để nghe về lời dạy dỗ rất tuyệt vời của một người mẹ tiên kính dành cho con của mình nhé. Mẹ tôi rất đẹp trong mắt tôi. Mẹ cao, trắng, nụ cười sáng ngời, và nhất là mẹ rất tốt bụng. Có điều mẹ nóng tính, tôi thừa hưởng. Nếu cãi lời là mẹ cho vài roi. Đánh xong thì mẹ khóc vì thấy mấy lằn đỏ trên người. Hai đứa con trai ít khi bị đòn vì không cãi. Mẹ viết văn, làm thơ hay lắm. Hồi tôi tốt nghiệp cấp 2, mẹ còn viết giùm cả lưu bút. Sau khi đọc xong thì đám con gái trong lớp xách cuốn sổ đi nhờ mẹ viết giùm cho tụi nó. Có lẽ vì giống tính mẹ, ngoại hình thì ngược lại, nên cấp 2 là tôi đã tập tành viết lách dự báo, rồi hồi hộp chờ bài đăng mà không hề dám hé răng nói ai. Tôi biết ơn trời đã cho tôi được làm con của ba mẹ. Ba mẹ là những người tốt bụng, không thể hiểu nổi. Giờ thì tôi hiểu và cũng sống y như vậy. Ba mẹ có thể cư mang người lạ, mặc dù lúc đó nhà tôi bị giật nợ, phải sống trong khu gò mã. Thấy người ta không nói nhà, ba mẹ liền dẫn về, cất cho cái nhà tôi sát vách, thêm hai mẹ con một chị con lai người Mỹ đen, phía sau nhà. Chưa kể là sẽ giúp bất kỳ ai trong xóm giò khi họ cần. Khi khá lên một chút thì cư mang các cháu trong quê ra là ai, rồi không biết bao nhiêu người đã được ban mẹ nhất trước ngày mẹ xong cuộc đua trên đất này. Tại sao? Tất cả chỉ vì lòng muốn ơn trời. Ba mẹ muốn tất cả mọi người mà ba mẹ gặp cũng biết đến tình yêu của Thượng Đế dành cho con người và có được một cuộc đời đầy sự bình an và vui hưởng cuộc sống, mặc dù chỉ là đủ sống. Tôi giống mẹ, vẫn trừ phần nhan sắc. Và hiện tại, tôi có hai đứa con gái giống mình. May thay tụi nhỏ không giống tôi về ngoại hình, đều sống một cuộc đời có ích. Vì khi giúp được người khác, họ vui mừng, còn chúng ta hạnh phúc. Sự vĩ đại đều đến từ sự ban cho, nhưng tôi cũng nhận thức được rằng ít là nhiều khi có đức của trời, trong đó và nhiều cũng chẳng có gì cả khi không có phước của đức của trời. Những câu chuyện của quá khứ cứ tràn về hiện tại trong những năm trên hàng ngày. Tôi muốn nhắc chính tôi và những đứa con phải biết sống tinh kính, sống khôn sáng, phải biết chọn đường lối đời mình sao cho đến được kết thúc tốt đẹp đời đời mới là khôn ngoan thật. Nó bắt đầu từ sự nhìn nhận và tôn kính Đức Chúa Trời, rồi Chúa sẽ ban cho chúng ta mọi điều khác nữa. Những ngày còn mẹ, đó cũng là những ngày cuối cùng của mẹ. Mẹ dạy tôi rằng có hai thứ trong đời con nên tiết kiệm, đó là sức khỏe và lời hứa. Có hai thứ trong đời con phải trao đi, đó là tri thức và lòng tốt. Có hai thứ trong đời con phải khắc ghi, đó là công ơn cha mẹ và sự giúp đỡ của người khác. Có hai thứ trong đời con không được làm, đó là hãm hại người khác và phản bội. Có hai thứ trong đời con phải lãng quên, đó là đau thương và thù hận. Có hai thứ trong đời con buộc phải có, đó là lòng đam mê và sự kiên trì. Có hai thứ trong đời con phải thay đổi, đó là bản thân con và nhận thức của con. Có hai thứ trong đời con phải kiểm soát, đó là bản năng và cảm xúc. Có hai thứ trong đời con phải tránh xa, đó là cám dỗ và sự ích kỷ. Có hai thứ trong đời con phải giữ gìn, đó là đức tin và nhân cách. Có hai thứ trong đời con phải trân trọng, đó là gia đình và hiện tại. Có hai thứ trong đời con cần phải bảo vệ, đó là danh dự và lẽ phải. Có hai thứ trong đời con không được sợ sệt, đó là cái ác và sự thật. Có hai thứ trong đời con cần phải nuôi dưỡng, đó là tình yêu và sự bao dung. Có hai thứ trong đời con phải luôn luôn sẵn sàng, đó là ngày mai hoặc là cái chết. Đã có lúc tôi ước muốn quay ngược lại thời gian để làm một việc nhỏ nhoi của ngày xưa cũ, đó là ngồi xuống trong vòng tay mẹ, nắm nót viết chữ O tròn trong ô vuông mà mẹ đã kể. Nhưng như vậy là tôi đang làm cho mọi thứ trở nên phức tạp thêm. Ngày hôm nay sẽ trở thành quá khứ của ngày mai. Vậy nên hãy cứ sống tiếp và tô đẹp cho quá khứ bằng những việc tốt lành của hiện tại. Chúng ta không quan trọng mình là ai, sinh ra từ đâu, mà quan trọng ở việc chúng ta sẽ đi đến đâu. Giá trị của mỗi cá nhân cũng không nằm ở việc sống như thế nào, mà ở những gì ta đã để lại sau khi chết. Vì mỗi người sinh ra đều có những điều vĩ đại để làm. Như các mẹ tôi đã kể ô vuông cho một hình tròn được bắt đầu. Quý vị thân mến, cảm ơn Chúa vì có những cuộc đời bày tỏ lòng biết ơn cho tình yêu của Ngài. Người mẹ trong câu chuyện này đã bày tỏ lòng biết ơn Chúa với việc phục vụ tha nhân, giúp đỡ người khác. Không những thế, bà đã để lại một di sản thuộc linh tốt đẹp và một dòng dõi tin kính Chúa, biết ơn Ngài qua gương đời sống của mình. Ước ao rằng mỗi chúng ta cũng là một tấm gương chân thật, soi rõ đời sống việc làm Chúa để truyền tải điều đó đến người khác và đến con cháu của chính mình để làm nên.